sự nghĩa là vô động, thấy không? Thì ổng nói là theo chữ tổ nói đó, cái bất động kia, mấy cái động kia nó bất động từ cái phương diện thôi, bất động thật sự á thì vẫn nằm ở bát địa, thấy không? Thành ra nói cái gì bát địa thì ổng nói cái ba la mật mà bất gì Bồ Tát thành tựu rõ ràng ở ở trên bát địa đó thì cái đó là vô động ha. Rồi bây giờ cái nói cái bây giờ cái gì là tối thanh tịnh, cực kỳ thanh tịnh thì trong này nói là nhược thập địa nhiếp Phật địa, tới Phật địa đó, ở thập địa và nhiếp tới Phật địa đó và Như Lai địa thì rất là thanh tịnh thì nói là chỉ có cái từ địa thứ 9, địa thứ 10 mới là thanh tịnh hoàn toàn á, còn mấy cái kia là cái tâm á, như là mấy cái kia đầu tiên á là diệt được cái ngũ ác thú nghiệp, phải không? Rồi từ từ diệt được các phạm giới ha, rồi diệt được cái tâm bất động, cái tâm bất động họ đạt được phát văn địa nhập vô định, thấy không? Bắt đầu diệt được cái vô minh về tứ đế ha, cái địa thứ tư rồi diệt từ từ cái vô minh về nhân duyên, rồi diệt được cái vô tướng từ từ vậy đó ha, thì nó thanh tịnh từ từ, thấy không? Nó nhưng mà tối cực thanh tịnh á, tối thanh tịnh á ha, tức là diệt từ từ đó là phải nói thập địa thì thực sự ra mới là diệt được cái di tế hoặc di tế vô minh thập địa, và cuối cùng mà thành tựu gọi là cái thập địa đó thì nó là tối cực thanh tịnh, nhưng mà thành tựu cái quả mà cực thanh tịnh đó là Phật địa. Còn cái nhân mà tối thanh tịnh đó, mà nó đẩy một cái nữa lên đó là thập địa. Thành ra nói là chỉ ở thập địa thôi, trong này nói nè, địa thứ 10 ha, và cái Như Lai địa thì mới cực thanh tịnh, còn cái ở dưới nó vẫn có cái bất tịnh của cái tướng của cái địa nó đang phát trừ, thấy không? Chỉ ở pháp dân địa đó là cái địa thứ 10 đó ha, thì lúc đó nó mới thực sự là thanh tịnh. Nhưng mà nó là cái nhân thôi, cái nhân để mà thành được cái quả mà cực kỳ thanh tịnh là Phật địa. Hay còn cái nó cái nhân là mà của thanh tịnh hoàn toàn, nó nằm ở trong đó, trong cái địa thứ 10. Thành nó viên mãn hoàn toàn đó là nằm ở trong Phật địa. Còn các Bồ Tát á nó cũng viên mãn, nhưng mà viên mãn tự độ. Chứ hàng như Bồ Tát Ly Cấu Địa thì viên mãn vì cụ túc giới thôi. Nghĩa là trong cái độ đó là độ trì giới, thấy không? Bồ Tát chẳng hạn như Quan Hỷ Địa là viên mãn về kiến tánh và viên mãn về cái bố thí, cái thí độ gì thôi. Tức là thành ra Bồ Tát cũng viên mãn nhưng mà viên mãn từng phần, thấy không? Chỉ có nghĩa là Phật đó là tối cực viên mãn, thành ra quả viên mãn. Thành ra nói là ở Phật Địa đó nó gọi là cứu cánh thanh tịnh. Còn ở Như Lai Địa đó chứ, ở Như Lai Địa đó thì tôi nghĩ là cứu cánh thanh tịnh, còn ở thập địa đó nó gọi là tối thanh tịnh. Thành nó nói là đôi lúc nó dùng chữ tối thắng tức là đầy đủ, nghĩa là không còn gì hơn được nữa hết trơn đó. Thì ở thập địa thôi. Rồi cái đó là trả lời là lấy mấy cái độ và lấy mấy cái địa để mà trả lời là trong cái độ nào, trong cái địa nào thì nó như thế nào, lúc nào nào là lớn, cái nào gọi là cái khi mà nói là quảng đại đó thì ở gồm hết từ địa thứ nhất đến địa thứ 10 vô nhiễm ô thì cũng gồm từ địa thứ nhất đến địa thứ 10 còn minh thạnh á nghĩa là rõ ràng minh bạch và rõ ràng là còn một địa thứ nhất đến địa thứ 6 bất đả động á địa thứ 8 tối thanh tịnh á để 8-9, tối thanh tịnh đó là địa thứ 10 và Phật địa cái này thì nó nói là những cái đó là và cái độ tương ưng ở cái địa đó thì nó đạt được cái đó. Rồi bây giờ nó nói bây giờ hỏi vào cái khác bây giờ Đại Bồ Tát Quan Tự Tại lại thưa Phật, cái này cũng dễ phải không? Cái này là hỏi thêm về mấy cái tướng thôi. Nó mà Tự Tại thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào mà những thành quả và vì thuộc quả khả ái của các độ luôn luôn vô tận và chính các độ cũng vô tận? Nãy mình nói đó, cái người mà chánh hồi hướng Pháp Bồ Đề Tâm á thì thành quả và vì thuộc quả của họ đặc tính vô tận, phải không? Nhớ không? Thì bây giờ nó nói là hà nhân duyên, do nhân duyên nào mà những thành quả và vì thuộc quả khả ái, những thuộc quả mà tốt lành á, khả ái đây có nghĩa là tốt lành, nhưng mà khả ái mà đưa cái quả lành thôi, của các độ của các ba la mật luôn luôn vô tận và chính các độ các ba la mật cũng vô tận. Rồi bây giờ Đức Thế Tôn, dạy Đại Bồ Tát Quang Tự Tại Thiện Nam Tử, vì triển chuyển dựa nhau mà sinh mãi ha, và tu tập không hề gián đoạn. Thì bây giờ phải hiểu chữ triển chuyển ha, trong này nó là chuyển triển tương y ha, chẳng hạn như trong cái độ nó sanh ra cái quả ha, rồi kiếp sau đó ha, cái quả này làm nhân cho cái độ, có cái quả cũng như là những cái phước báo ra ra, rồi giờ mình nương vào cái phước báo đó để mình lại làm độ ha, rồi cái độ là cái nhân, rồi nó sanh ra cái quả ha, rồi kiếp sau cái quả đó nó làm thế lực để mình làm độ, nó là triển chuyển ha, tức là cái này nó nương tựa là phát triển cái kia ha, cái kia nó lại nó đầu là cái độ nó lại làm nữa là lại sanh cái gì thực quả nữa đó, nó gọi là chuyển tăng trưởng là gì đó ha, chuyển tương y, tức là cùng như nương với nhau mà sanh khởi. À, mà cái này nó có, nó sanh ra cái kia, rồi cái kia lại nương, là cái này là bằng đạp để nó phát sanh lại cái nọ là bằng đạp nó phát sanh cái kia, nó nương dịu hoài, nên cuối cùng thành vô tận là vậy đó. Thấy không? Thành ra Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát Quán Tự Tại là Thiện Nam Tử vì triển chuyển tương y, nương nhau mà sanh khởi. Và tu tập vô gián đoạn, và cái sự mà tu tập như vậy đó, cái hạn như giờ có bả di thục đó, mà cái tu mà không bị trở ngại lại mà tu nữa. Tu liên tục không gián đoạn nên cái quả nó càng ngày càng vô tận, cái quả thực quả nó cũng vô tận mà cái độ nó cũng vô tận. Kiếp sau cho anh mượn mình bố thí nhưng mà kiếp này á ha, mình đang bố thí là kiếp sau nó sanh quả vị thục là có tiền, thấy không? Cái một có tiền nó là tợ cho thằng bố thí nó lại hành bố thí, thấy không? Thành ra cái độ nó lại được liên tục. Còn cho anh kiếp này không có tiền, kiếp sau bố thí không có bố thí được, thí dụ vậy đó. Thành ra nói là cái vị thục quả khả ái nó là làm nhân, nó là chuyển chuyển cái bố thí độ, thì cái bố thí độ do làm tại nó sanh ra cái quả lại có tiền tiếp, thấy không? Có tiền mà còn nhiều hơn nữa, thành ra hai cái này nhân qua nhân lợi nên độ nó cũng vô tận. Hay là thành ra cái độ mà tu tập nó vô gián, tu tập cũng hoài, năm kiếp nào cũng tu, kiếp nào cũng tu, kiếp nào cũng tu, thổ độ hoài, thấy không? Nó nói hai cái nhân và cái quả gì thục á, nó cũng càng ngày càng có, càng ngày càng có, nó cũng vô tận. Đó là Phật nói vậy đó. Hay là nói là nương vào lục độ mà được cái quả, được cái quả thì mình biết rồi, bố thí thì sanh là đại tài phúc, ha. Trì giới thì sanh cái gì? Trì giới giáng sanh thiện thú. Trì giới là sanh ra cái cõi lành, cõi trời, cõi này kia đó, thấy không? Đó là sanh vào chỗ tốt lành đó, thấy không? Chẳng hạn như mình nói là trì thập thiện thì sanh vô thiên gì đó, thấy không? Nhẫn nhục là sanh ra đường không có vô quán vô hạn, không có thù quán, không bị phá hoại, tức là 231 á, nó được mọi sự vui vẻ. Nên là nhẫn nhục là cái người luôn luôn như vậy ha, nó tinh tiến á ha, là sanh ra làm vua đứng đầu mọi chúng sanh ha. Còn thiền định á ha, là thân không có bị não hại, thân không bị tổn hại ha, và về trí tuệ đó thì là có đại tông tộc, sanh ra dòng họ thế lực lớn, đại cái là những cái chánh trong các quả đó. Cái đó mình cũng giảng rồi, thấy không? Thì mỗi cái độ đó, nó sanh ra một cái quả, lấy cái quả làm nhân á, ha, lại là mình lại có thể hành lục độ nữa, thấy không? Lấy cái quả làm nhân để mình lại phát triển cái lục độ của mình, thì nó gọi là triển chuyển nương tựa vào nhau, hay là chuyển điển tương y, ha. Mà khi mà triển chuyển cùng nhau mà tu vậy thì lục độ cái nào cũng tu, tu hoài không bỏ, nó gọi là vô gián tu. Vô gián tu trong này nó nói là tu tập không hề gián đoạn ha, nên càng ngày đó cái quả của lục độ nó càng tăng trưởng, nó gọi là càng tăng trưởng càng thù thắng hơn ha. Thì cái quả mà tương ưng với chẳng hạn như kiếp này mình bố thí 10 đồng ha, thì cái quả nó sanh trong kiếp sau tương ưng với cái 10 đồng của mình để mình làm, thì nó là đẳng lưu quả ha, cái quả nó đi song hành với cái việc làm của mình. Thành ra cái quả mình càng tăng thượng, càng tăng thắng, đẳng lưu quả nó càng phát triển. Đẳng lưu quả phát triển thì kiếp sau đó, bắt đầu nó thành tựu là hoặc là tài sản lớn, hay là cái gì tông tộc lớn, hay là thân thể vui luôn vui vẻ gì, đó là những cái quả vị thục của các độ ba la mật á. Thì khi mình đạt được cái đó đó thì nó gọi là vị thục. Vị thục quả trong đó mình học rồi. Thấy không? Còn ly hệ quả chẳng hạn như là hành bố thí đó ha. Ly hệ quả tức là rời được cái tâm sanh ra bỏng sẻn, ly được cái chướng đó, đó là ly hệ quả. Còn sử dụng quả đó tức là sử dụng cái đó làm cái gì, từ đó năm cái quả từ từ học thêm. nên nhắc sơ thôi. Thì sở dĩ á, cái những cái quả dị thục ở trong này thường thường mà thấy là thấy được dị thục quả thôi, mấy cái quả kia đó là một cái biệt nằm trong lẫn lộn những cái dị thục quả là cái tướng xuất hiện ra, thấy không? Liên hệ là cái tướng mình tránh được thôi, người ta không nhìn, không nhìn thấy, cho nên cái tâm mình đâu có nhìn thấy được, thấy không? Đó. Hà đẳng lưu là đi song hành với cái quả gì, hà tăng thượng quả này mình không biết tăng thượng quả là giúp cho mình càng ngày là trí huệ càng ngày nó càng phát triển cuối cùng thành Phật, nó gọi là tăng thượng, thấy không? Đó. Còn sử dụng quả là có cái năng lực làm cái gì đó, thì mấy cái quả đó là không thấy rõ ràng, còn cái gì thuộc quả là thấy rõ nhất, thường thường là nói thuộc quả nhưng mà đi song hành với thuộc quả đó là nó có quả kia nó đi theo, thấy không? Thì tất cả cái quả nó nương tựa nhau, nó hỗ trợ nhau, nó hỗ trợ lẫn nhau, thành nó càng lục độ nó càng ngày nó càng nó phát triển càng tăng tiến là mau chứng đắc vô thượng bồ đề, thành nó nói là nhờ cái sự mà nương tựa vào nhau ha, mà phát triển mà chuyển động nhau, như là chuyển tương y mà thành ra vô tận. Và cũng khiến cái tu mình cũng là vô tận. Đại Bồ Tát Quán Tự Tại đây thưa Phật, bạch Đức Thế Tôn, vì lý do nào mà các vị Bồ Tát ưa thích sâu xa với các độ, chớ không đối với vị thuộc quả, khả ái của các độ? Nó là hà nhân duyên, nhân nhân duyên nào mà chư Bồ Tát như vậy đó, thị chư Bồ Tát thâm tính, cái là tin một cách thâm sâu, ái nhạo là ưa thích, có sự thâm tính ha, cái là pháp hành là pháp ba la mật, là các ba la mật là pháp hành của Bồ Tát. Bồ Tát có cái niềm tin sâu xa vào cái pháp hành của Bồ Tát mình ha, và ưa thích, đó là ái nhạo ba la mật đa ha, mà không phi ư như thị ba la mật đa sở đắc cả ái chư thị thuộc quả, mà không có giống như trên á, đó là có thâm tính và ái nhạo ha, cái sở đắc cả ái chư thị thuộc quả của ba la mật đa. Nghe trong này nói là chỉ có ưa thích một cách thâm tính sâu xa, có lòng tin sâu xa đối với các độ, chứ không đối với thực quả. Đó là câu hỏi của tại vì mình làm một cái hành động á, ba la mật đa thì luôn luôn có cái tánh của vô thượng vị trí, thành ra các vô tác làm á, quả vẫn phát sanh nhưng mà thường thường cái tâm không dính mắt cái gì thực quả. Nếu mình dướng mắt vào tướng gì thực quả thì thường thường là lo dính mắt vào các ngã để mà hưởng cái quả đó, có thể sai lầm phải không? Thành ra Bồ Tát chỉ làm biết là hạnh Bồ Tát mình làm trong cái tùy thuận, cái tâm vô nhiễm, tâm vô nhiễm trong đó có phân biệt trí, chánh hồi hướng vô thượng bồ đề, chánh hồi hướng vô thượng bồ đề tức là lo chúng sanh lên thành học quả thôi. Thì cái đó mới gọi là độ. Thành ra có Bồ Tát luôn luôn làm mà không có để ý đến cái này nhiều, thì Phật mới trả lời nè: Dạy Bồ Tát Quán Tự Tại, thiện nam tử, do năm nhân duyên sau đây mà Bồ Tát á, chỉ cái thâm tính mà ái nhạo ba la mật đa thôi chứ không có dính mắc trong đó. Một là gì? Các độ là nhân tố của sự vui mừng tối thượng. Cái ở độ là cái nhân để sanh ra cái thiện lạc, cái tối thượng thiện lạc nhân, tối thượng thiện lạc nhân, đó là cái nhân để sanh ra một cái sự thiện lạc rất là cao mà không có ai có thể có được, không có ai có thể vượt qua được. Chẳng hạn như là cái bố thí đó, không những cái lợi mình mà lợi người, mà cái bố thí mà đúng cái nghĩa mà bố thí cho thanh tịnh đó, tức là phải vô tội quá, tức là lợi người ta mà lợi đến cái tối thượng, tức là để cho người ta thành cứu cánh Phật quả nè, thấy không? Vì nó nhân để mà làm cho người ta đạt được cái cứu cánh đó, thấy không? Thành ra hãy nói đó, luôn luôn là có cái là cái nhân để mà sanh ra là tối thượng thiện lạc. Thành ra không có ham thích cái quả dị thục. Cái quả dị thục đó là quả dị thục, nó chỉ có lạc trong phương diện đó thôi, nó phương diện được mà là nhỏ hẹp thôi, thấy không? Cái này là tối thượng thiện lạc, tức là cứu cánh giải thoát cái lạc, như mình nói cực lạc về thế giới vậy đó, cái chỗ thế giới mà để thành Phật, thấy không? Nó mới gọi là cực lạc thế giới, thấy không? Còn tất cả cái lạc thế gian đó đều là lạc tạm thời thôi, thấy không? Thành ra nó tối thượng thiện lạc nhân. Thành ra cái Bồ Tát đã có cái nhân đó, thành không bao giờ không ham thích những cái nhân lạc khác, nhân lạc dị thục khác. Một. Lý do thứ hai, vì các độ là nhân tố của sự lợi ích rốt ráo cho mình là người. Đây là ba la mật đa thị kỳ cứu cánh nhiều ít nhất thiết tự tha nhân. Nhiều ít nhất thiết tự tha mà nhiều ít một cách cứu cánh. Thành ra nhiều ít một cách cứu cánh là nó thành Phật á. Mình làm các độ là mục đích để mà độ chúng sanh thành Phật, chứ không phải mục đích thành. Nó nói là phi phương tiện hành, đó là nếu mà làm độ mà không vì cái mục đích mà độ sanh thành Phật á, ha, được an lạc rốt ráo đó, thì nó gọi là phi phương tiện hành. Nên mà phi phi thường hành á thì cái độ nó không phải là độ nữa, tại vì độ phải đủ năm tướng. Thấy không ha? Thành ra khi mà nói là dường như ít rút ráo những hành Phật á thì cái gì thuộc quả đó, cái gọi là cái rút ráo tự lợi lợi mình thì thuộc quả nó không có năng lực đó. Thấy không? Không có năng lực để cái đó như thuộc quả, thành ra cái Bồ Tát không dính mắc vào đó. Cái dục thuộc quả nãy mình nói là có mấy cái quả thôi, đại tài tài phú nè, không quán hệ nè, đại tâm tộc thôi, chứ đâu phải cái quả nào giải thoát đâu.
Yeah.
Thấy không? À, thành ra cái này nó nói là thành ra các Bồ Tát không có dính mắc trong cái đó. À, thứ ba, ba nhân tố là vì các độ là nhân tố của vị thuộc quả khả ái trong thì gian vị lai. Ha, tam giả là ba la mật đa thị đang lai thế bỉ khả ái quả vị thuộc nhân cốt. Ha, vì các độ á trong tương lai đó ha, ha là nhân của vị thuộc quả khả ái trong vị lai. Ha, thành ra đối với cái vị thuộc quả bây giờ họ cũng không để ý. À, vì lúc nào họ cũng có cái quả khả ái nó sẽ xuất hiện cho họ, tại họ không có để tâm, không có đắm mắt vô một cái ngay cái hiện tại. Thấy không? Là luôn luôn mãi mãi là luôn luôn cái gì nó khả ái, nó tốt lành nó sẽ xảy ra, nên không có dính mắt trong cái quả gì thuộc ngay hiện tại này nè. À, là cái do thứ ba, vì họ biết rằng là thí dụ như mình làm các độ là luôn luôn có những cái lợi lạc lớn, những cái khả ái, những cái hạnh phúc lớn. Tại các Bồ Tát á sanh ở đâu không bao giờ khổ nữa. À, giờ công đức giờ phước báo họ thành nó nói các Bồ Tát đi vào tất cả thế gian độ sanh mà không bị các tướng khổ não thế gian làm chướng ngại. Thấy không? Thành nó mới nói là du hí thần thông. Thấy không? Đó, đại khái là tại vì cái vị thực quả đó là tự nhiên nó bảo vệ cho mình. Thấy không? Dầu cho ngày địa tạng đi vào địa ngục đi thì ngày ta không bị lửa của địa ngục, nghiệp địa ngục nó đốt. Vì sao? Là do cái công đức, do công đức của ngài tự nhiên nó hộ vệ cho ngài xuống. Có nhiều người đi xuống lửa đâu bị lửa đốt. Thấy không? Ngày địa tạng không vậy? Thấy không? Do công đức tự nhiên phước báo nó đỡ cho mình. Có chẳng hạn như mình là giờ nói là chẳng hạn như công đức của mình là người ta uống nước mà thấy ngọt mát giải khát, nhưng mà ngạ quỷ nó uống được, rồi uống là như uống lửa cho nó uống được. Vì cái phước báo nó tự nhiên nó không, mà không có thấy chỗ nào có nước đó, ngạ quỷ không thấy có nước, chứ không phải là có loại thứ đại nào hiện ra nước cái nó không có. Thấy không? Đại khái vậy đó, thành ra cái phước báo đó, nó là cái chữ bảo vệ cho mình. Thành ra biết rằng là vì các độ là nguyên nhân sanh ra cái quả vị thục nghĩa là tốt lành cho họ, thành họ không có nhướng mắt cái quả vị thục đang hiện tại nữa. Thấy không? À, thì nó trong đó là nó có bao nhiêu quả vị thục đó, mà nó là nhân mà lúc nào nó cũng có, thành ra họ không có nhướng mắt vào một cái. Đó là cái thứ ba. Cái thứ tư, bốn nguyên nhân thứ tư, vì các độ không phải là chỗ dựa của mọi sự tạp nhiễm. Thành ra các vị Bồ Tát á thì có hai cái mà họ phải tu. Một cái đó là đối trị tất cả phiền não, giống như A La Hán vậy đó. Một cái là lợi lạc chúng sanh. Thành ra trong này nó nói đó, mọi sự tạp nhiễm trong này đó là tạp nhiễm, thường thường tạp nhiễm pháp á là do những cái tâm chẳng hạn như là mà mình không đối trị được, như tâm tham, tâm si, tâm hung dật, con hung trầm vậy đó, nó bị tạp nhiễm. Nó làm cho mình cái tâm mình nó gọi là bất an, không được yên, không được lạc này kia đại khái. Thành ra trong các lộ nó có những cái thanh tịnh tướng nè. Nó có được cái ngũ tướng nè, ngũ tướng các độ nè, những cái ngũ tướng các độ đó mục đích đó là nó không có nhiễm trước nè, không có tội trước nè, không cố luyến nè. Thành ra những cái tạp nhiễm do năng lực các độ á khiến luôn luôn cái tâm mình nó luôn nó an. Thành ra các vị Bồ Tát nó không mong cầu một cái quả nào khác ngoài cái này nữa. Bốn vị các độ không phải là chỗ dựa của một tạp nhiễm, tức là tạp nhiễm nào mà vào trong các độ để biến mất. Thành ra họ luôn luôn họ có sự an lạc, luôn luôn có sự hạnh phúc, luôn luôn có cái năng lực. Thấy không? Mà không cần cái quả gì thuộc nào hết đó. Cái tạp nhiễm mới là họ phiền não, cái tạp nhiễm mới làm cho cái chứng đạo, thành ra họ đâu cần phải nương được cái quả vị thục. Mình phải nhờ, nếu mình kẹt vô mình không đi được, mình mới cần cái gậy thì mới cần cái gậy mình đi. Hay không? Cái gậy là cái phương tiện, bây giờ họ không có bị một cái phương tiện nào cản trở hết á, mới tạo nên đỡ. Thành ra họ không cần một cái quả vị thục nào để họ tiếp tục. Cái quả vị thục mục đích là chuyển tức là đẩy lên vậy thôi. Thấy không? Đó, một năm nguyên nhân. Vì các độ không phải là những cái cuối cùng rồi cũng suy tàn và không mất. Các độ thì luôn luôn theo với họ, nên là con đường tu hành nó không phải là nó có rồi nó mất, nó không còn gì nữa. Thầy nói ý nó nói vậy thôi, những cái cuối cùng rồi nó hết. Tức là các độ là cái pháp thường đó, ý nói là cái pháp thường hàng đó. Đối với Bồ Tát là cái pháp luôn luôn có, luôn luôn tồn tại, chuyển gọi là hộ trì của Bồ Tát, dịch trưởng dưỡng Bồ Tát cho đến khi thành Phật. Mà khi thành Phật rồi các độ này nó vẫn có, nó vẫn có trong cái tướng chiếu, tướng bi, lợi lạc chúng sanh. Cái Bồ Tát thành Phật rồi vẫn là lợi lạc chúng sanh. Thành ra nó nói là không phải là một cái pháp mà nó mất. Thấy không? Nó còn trong vị thực quả là cái pháp có rồi mất, có rồi mất. Thấy không? Thành cái Bồ Tát không có dính mắc. À, thầy nó do năm cũng nguyên nhân này đó. À, nó khác với cái vị thực quả. Vị thực quả là cái tướng, là cái tướng này là sanh tụ dị diệt. Thấy không? Trong khi cái nhân của độ là không phải là những là những pháp mà tất cánh. À, phi thị tất cánh biến hoại pháp. À, tức là một cái pháp đó, không phải là một cái pháp cuối cùng sẽ bị mất. À, trong khi thực quả đó, sanh ra cái quả rồi thì cái quả nó sanh ra, khi mà sanh ra sắc tướng đó, thì nó sanh nó thành trụ hoại diệt, phải không, nó biến mất. À, thì cái pháp này làm như là cái độ này cũng như là hàng, cái pháp hàng, cái tướng cũng như là thường hàng vậy đó. À, thì do những cái lý do đó đó mà Bồ Tát không có mong, không có để ý đến vị thực quả, mặc dầu không để ý nhưng mà vị thực quả vẫn có nha. Nên là cái tướng phía trước nó nói là chuyển chuyển lẫn nhau á. À, không có để ý cái vị thực quả đó. À, mà chỉ là thâm tính và thích ba la mật thôi. À, nhưng mà khi càng làm ba la mật thì nhân quả nhãn sanh, rồi nhân quả làm nó trợ cho ba la mật, nhưng mà Bồ Tát không có dính mắc trong đó thôi. Thấy không? Vậy thôi.
Thưa thầy, này trong này nó ghi chú nó để sử dụng quả có nghĩa là gì vậy thưa thầy? Chỗ mà chỗ ghi chú
có các nghĩa sử dụng quả.
Sử dụng quả, sử dụng quả là gì
thầy? Sử dụng quả hay là sử phu dụng quả đó?
Sử dụng quả.
Là gì thầy?
À, là cái quả đó, chẳng hạn như nhờ cái năng lực quả đó mình có năng lực, mình nó giúp mình có cái nghiệp dụng là tự độ cho mình được, là độ người ta được, có công dụng là độ cho mình được, độ người ta được, đó là sử dụng quả. Nói về cái năng, cái sự cái nghiệp dụng của cái thành quả đó. Chẳng hạn như bây giờ mình bố thí, mình có tiền thì cái tiền đó nó trở thành, nó vừa là sử dụng quả nhưng mà nó là vừa là cái sử dụng quả. Vấn đề mình dùng tiền mình có thể là mình độ người khác, mình bố thí người khác. À, nó gọi là sĩ phu dụng quả. Đúng nghĩa là sĩ phu dụng quả, sĩ dụng quả cũng được, sĩ phu dụng quả cũng được. Thấy không? Hay là bây giờ mình có tiền, vấn đề mình tu, mình không có bị trở ngại trong vấn đề ăn uống. Thì nó là cái đó nó trở thành là cái nó có cái công dụng, nó nâng đỡ cho cái pháp tu của mình. Hay sẽ đó là sĩ dụng quả. Thấy không? Hay tức là có thể là nhiếp thọ được mình hay là nhiếp thọ cho người khác. Thì đã khá vậy đó, giúp đỡ cho mình cho khác thì nó trở thành nhiều sĩ dụng quả. Thầy đi thức học á, nó có năm quả nè. À, ly hệ quả nè, thấy không, nó tăng tăng thượng quả nè, thấy không, đẳng lưu quả nè, thấy không, sử dụng quả nè, và vị thực quả. À, thì mình học hết rồi, vị thực quả là thấy rõ nhất. Còn anh kia là song hành vị thực quả, nó có những cái quả tùy theo nó một phương diện nào á, thì nó là cái đó. Đẳng lưu quả là cái quả đi song hành với cái pháp mình đang làm một cái kia nó trở thành cái nghiệp để tương lai mình có một cái quả. Thì đa số mình làm tất cả bồ tát hạnh thì cái đẳng lưu quả đó là cái quả để cho mình tiến trên con đường Phật đạo. À, cái đẳng lưu quả là cái quả tương đương là cái quả của Bồ Tát, cái quả tương đương gì đó, chứ không phải là quả thánh văn được. À, cái quả sanh ra là tương ứng với cái Bồ Tát hạnh, cái Bồ Tát là đẳng lưu, được xung hành nha. Còn chẳng hạn cái tăng thượng á, chẳng hạn như mình làm cái pháp này, thì nó là tăng thượng trên con đường thành đạo của mình. À, làm cái này nó có công đức, thì công đức này nó là tăng thượng, chẳng hạn như từ mình sẽ điểm lên như địa, nó tăng thượng lên, tăng thượng tính, lúc mà mình viên mãn cùng cực thì nó tăng thượng. Thì nó nhìn cái phương diện của nó thôi. Giờ tới trang 244. Sau này nói nè, Bồ Tát không tham đắm đối với vị thực quả chứ không phải không đối với đẳng lưu quả. Vì mấy cái quả này là trợ hả? Đường tướng là trợ, sử dụng là trợ nè, chứ không phải không? Sử dụng hay là tăng thượng quả, ly hệ quả, mấy cái này là trợ hả? Thành ra Bồ Tát cần mấy cái đó, còn vị thực là cái quả thành tựu của cái phước báo. Thấy không? Thì Bồ Tát không để ý, Bồ Tát không có chấp vào địa, không chấp địa vị, Bồ Tát không có dướng mắt vào cái địa vị nên Bồ Tát mới thăng tiến được. Thấy không? À, còn nếu dính mắt vào mấy cái đó đó, dính mắt là cái vị thực á, thì không có tiến. Rồi. Bây giờ hỏi về quay đức của chư độ. À, Đại Bồ Tát Quán Tự Tại mới thưa Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tất cả các độ, cái này nhất thiết ba la mật đa, mỗi độ có mấy thứ quy đức tối thượng. Các tức là mỗi thứ độ gì đó, hữu cơ chủng tối thắng quay đức. À, trong này nó gọi là quy đức tối thượng, tối thắng quay đức. À, có chỗ thì chỉ dùng cái tối thắng quay đức này đó, có kinh thì dùng gọi là đức lực. À, tức là cái lực của đức. Mọi chỗ có chỗ thì dùng là thắng diệu lực. Thắng diệu lực ha, có kinh đó. Có những cái kinh nó khác nhau, nó nói về cái quay đức của chư độ thì có chỗ gọi là đức lực của chư độ, hoặc có chỗ là thắng diệu lực của chư độ thì nó cùng nghĩa. À, cái này dùng chỉ tối thắng quay đức. Hỏi ba la mật đa vậy đó thì có bao nhiêu? Tối thắng ba đức. Đức Thế Tôn mới dạy Đại Bồ Tát Quán Tự Tại Thiện Nam Tử. À, nên biết tất cả các độ, tất cả các độ đó, mỗi độ đều có bốn thứ hoài đức tối thắng. Nhất thiết ba la mật đa, mỗi một cái độ vậy đó, trong tất cả ba la mật đa đó, mỗi độ đó thì có bốn loại túng tứ chủng tối thắng hoài đức. Bốn loại là tối thắng hoài đức. Rồi giờ kể ra. Thứ nhất, một là lúc tu tập chính xác các độ, gọi là nó là nương vào cái ba mặt lạc đa đó mà chánh tu hành, tức là tu hành một cách chân chánh, thì nói là cái tu hành chân chánh đó, tu hành chân chánh đó là phải nương vào cái vô không biệt trí, về cái vô tội quá thì mới đúng là tu hành chân chánh, nãy mình học rồi đó. Ư thử ba la mật đa mà chánh tu hành đó, lúc mà thì năng xả, năng bỏ được những cái đối nghịch, cái tương di pháp đối nghịch với cái độ đó, cái hạn gì đối với bố thí đó, thì năng xả được cái tham lam keo kiết, thì gọi là năng xả cái sanh lam mỏng xẻng á, từ bỏ keo lẫn á. Còn nếu mà trì giới đó thì năng xả được sự phạm giới. Thầy trong này nó nói nè, nếu mà chính xác tu tập á, thứ nhất á là nó nói là thành cái thứ nhất trong này, nó nói là cái tướng thứ nhất là vô nhiễm trước á, cái tướng tương di với cái độ á. Thành ra nói là của hoài đức, mỗi cái đều có bốn hoài đức, mỗi một cái độ thì có một cái hoài đức, là trong các độ đó là mỗi một cái độ có hoài đức trừ diệt được một cái tướng. Chẳng hạn như là bố thí thì trừ được cái keo lẫn, trì giới thì trừ được phạm giới, nhẫn nhục thì trừ được thực căm phẫn, trong kia này chúng tạm dịch là tâm phẫn, tinh tiến thì trừ được giải đãi, tán loạn, lười nhác, tán động. Giải đãi, còn thiền định thì trừ được tán động, tán loạn, tức là tự mình dịch loạn động á. Trí tuệ thì trừ được kiến thủ hay là kiến hoạt, chấp lại những cái chấp kiến á. Hay qua được thứ nhất là đối trị trực tiếp tất cả những cái chướng của cho mỗi độ, phải không? Là thứ nhất, các chướng của mỗi độ, tức là cái đối trị là mà riêng của mỗi độ, dính đoạn trừ dứt không luôn á. Chẳng như anh bố thí được là đoạn trừ dứt hẳn luôn cái tâm tham lam hỗn sản á.